cái đau đó, cái thiền thất đó, nó là một cái công phu tu luyện mà rất là gắt gao và rất có hiệu quả lúc rất lớn lao, tại vì rất nhiều người đã tu cái thiền thất rồi và họ đã đắc được giác ngộ rồi. Và đây là một con đường tắt mà lẹ nhất, mà thẳng nhất để tới cái sự mở trí huệ chân chính, trí huệ bát nhã. Cái căn bản của cái thiền thất là phải chịu đau. Cái lý do mà cái thiền thất nó giúp chúng ta gây dựng cái đức tính kiên nhẫn, cái đức tính nhẫn là tại vì trong cái phương pháp nó như vậy đó. Mình phải ngồi đó, mình chịu trận, mình chịu cái đau, mình nhận cái đau cho đến khi cái đau nó hết. Tại khi mà tới tham gia cái thiền thất á, thì quý vị sẽ khám phá ra rất mau là cái nó đau như vậy, nó đau rất, cái cơn đau nó tới rất là lẹ, nó rất là chốc nhỏ. Thì quý vị có hai cái quyết định, thứ nhất á, là bỏ cuộc, thứ hai là tiếp tục. Nếu quý vị bỏ cuộc thì không bao giờ hiểu được hết. Thì cái phương pháp nếu quý vị mà không bỏ cuộc á, thì quý vị nhận cái đau đó đấy, thì có một cách thôi là ngồi đó mình chịu trận thôi . Không có cách nào khác hết, mình chờ đợi cho tới khi mình hết đau thôi. Đừng có than vang, đừng có than phiền gì hết, chỉ chịu nhận cái đau thôi. Cái phương pháp nó giản dị như vậy, cái vị chỉ cần ngồi đó nhận cái đau cho tới khi cái đau nó hết. Vì vậy mà bỗng nhiên mình trở thành kiên nhẫn hơn. Đó là một cái chuyện mà khó làm nhất trong cuộc đời mình, là mình ngồi đó mình nhận cái đau. Cái đau khó làm vậy sợ. Tại vì cái bản ngã cái vị đó, nó không thích, nó không thích cái đau. Nó phản kháng ngày đêm. Cái vị nghĩ chứ coi, nếu cái vị từ bắt mình chịu trận, nhận cái đau đó, thì khi mà người khác mà tới làm cái vị đau đớn á, thì cái vị dễ dàng nhận nó hơn hay là không? Hay là như vậy, vì như vậy mà cái thiền thất này nó, cái thất này nó, phương pháp thiền thất này nó đổi cái bản tính của quý vị đấy. Nó khiến quý vị càng kiên nhẫn, khiến quý vị càng vững chắc, càng kiên cố, xây cái sức mạnh, đem cái sức mạnh đến với quý vị. Cái mạnh nó mạnh hai cái phương diện, cái mạnh của cái thể xác và cái mạnh của cái tinh thần. Cái mạnh tinh thần nó tới từ cái sự có thể chịu đựng được mà không bỏ cuộc. Vì nó có những cái lợi ích nó rất lớn lao khi mà quý vị trở về lại cuộc đời sống của quý vị, khi mà xong cái thiền thất này, khiến quý vị trở thành kiên nhẫn hơn, khiến quý vị trở thành bao dung hơn. Đó là cái quý vị sẽ hái gặt được khi mà quý vị tu xong cái thiền thất này. Dạ. Yeah. Thầy không biết là tại thầy chưa tới cái trình độ đó thôi. Không phải ngồi lâu không đâu. Cái thiền thất này là mỗi ngày phải nói pháp cho quý vị nghe nữa, để dẫn dắt quý vị khai mở cái huệ, trí huệ đúng, gạt bỏ những cái sai lầm. Tại vì cái sức mạnh đó, nó sức mạnh có thể dựa trên cái âm hoặc cái dương. Sức mạnh mình đang luyện cái thiền thất này là sức mạnh của cái dương, của cái tốt. Mình cũng có thể dùng xây dựng cái sức mạnh, gây dựng cái sức mạnh của cái xấu cũng được nữa. Mà đi phá phách người ta, dùng sức mạnh, gây dựng sức mạnh để đi phá người ta. Đó luyện cũng được nữa. Thành là cái mục tiêu nó khác. Thầy nói là Thì bởi vậy thì mình có thể xây dựng trên cái căn bản của cái tốt hoặc là cái xấu. Bởi vậy năm này thầy bỏ ra một năm luôn để mà sa thải, gạt lọc những cái chuyện xấu xa, những cái chuyện mà không đẹp trong chùa này, để biến cái chùa này thành một cái chỗ mà bây giờ cái thiền thức này thầy mới lộ ra cho quý vị biết cái mục tiêu của thầy là chuyển cái chùa này tới thành một cái chỗ tu hành mà nó gọi là cái một hòn đảo nhỏ nhỏ của cái an lạc. Mình ở đây mình tu một cuộc sống bình thản, một cuộc sống khiêm nhường, mà không phải là mục tiêu, không phải là muốn nổi tiếng, không phải muốn là làm tiền, không phải muốn là làm lợi hoặc là làm danh hoặc là rất nhiều đệ tử. Cái đó đối với thầy nó không quan trọng thế nào hết. Muốn một cuộc sống bình thản, một cuộc sống lương thiện, một cuộc sống giản dị thôi. Ok, mình đem lại cái an lạc cho cái xã hội này. Có nghĩa là thầy nói họ nói là người ta có thể từ xa ta lái xe tới chùa mình, ta vào đây ta ngồi, ta vào Phật điện ta ngồi nửa tiếng đồng hồ xong ta đi xong ta để cái tâm người ta lắng xuống là đủ rồi. Ok, đây là một cái hòn đảo của sự an lạc, mình đem cái an lạc thôi cho cái xã hội. Mình khác biệt cái chỗ đó. Đây không phải là chỗ tranh giành, đây không phải là chỗ là mưu toan giành giật người ta là làm lợi, không phải chỗ làm lợi mà chỗ tu hành, như vậy thôi. Câu hỏi là bên Phật giáo thầy hỏi là người ta sinh ra là tốt hay là xấu hay là sao, hay là thanh tịnh là sao? Yes, quý vị nghĩ sao? Người sinh ra tốt hay là xấu? Thầy hỏi cho ông hỏi câu hỏi mà dễ giản dị hơn tí, hỏi câu hỏi mà dài hạn như thầy có lời trả lời có là không cho nó giải, cho nó xong rồi hỏi, nhưng mà không có cái câu trả lời nào nó rõ ràng gì hết. Nhân lạc như sao? Sao giàu này, sao làm ăn là sao? Giàu chưa? Biến mất biệt tâm biệt tích luôn. Không có giành được gì hết. Không có giàu được hả? Thì muốn giàu thì phải mở tiệm chứ, mà sao mà làm cho người ta mà giàu được? Mở tiệm xong rồi mình kiếm nô lệ làm cho mình mới giàu được. Sao bây giờ sao nghĩ sao? Tốt hay là xấu? Câu hỏi là người mình sinh ra tốt là xấu? Thì cái cô Quảng Ngân cô nói là mình sinh ra vào gia đình Phật tử đương nhiên mình là người tốt rồi.
Con nghĩ nếu không phải Phật tử cũng tưởng tốt, tại vì Phật nói tất cả chúng sanh đều có một tánh sẵn. Xấu là do tự cho tập khí của cái đời
đó. Hôm nay ông nói là hôm nay ông cũng đồng ý với hai cái bà người Việt Nam, hai người đều là người tốt hết. Thường thường khi mình sinh tới đây mình có một cái bản tính sẵn rồi, tại cái nghiệp quá khứ của mình nó đem tới, nó tạo cái tính tình mình như vậy. Chẳng như khi mình sinh ra, cô Đàn cô hỏi tiếp, thì mình sinh ra như vậy thì nhiều khi mình sinh ra thành một cái người đại ác hay sao, thì ông này nó có thể như vậy. Điều ông đồng ý cái chỗ mà cái chữ tàn ác hay là cái người người đại ác như vậy, không đồng ý cái chữ đó. Thầy mới hỏi quý vị có biết tại sao mà người ta dùng cái danh từ đại ác để làm gì không, để có thể xử tử họ? Cái người mà xấu với sinh nó xấu rồi nó đọa xuống địa ngục nó xấu tiếp, thì bây giờ sao người đó là sao? Thì nói thì người đó bắn nó chết chứ sao bây giờ, không ai cười nữa. Cái vị đúng là người ta đều có cái bản, có Phật tính. Cái Phật tính nó là cái bản tính tốt, bản tính lương thiện. Thành ra cái mà ác á, cái xấu đó, nó chỉ là một cái cảnh giới nó tạm thời thôi. Bởi vì trong Phật giáo mình đâu có từ bỏ mấy người ác đâu. đâu có giết mấy người ác đâu. Người ác là ác, họ mình đâu có quyền giết người ác. Tại mấy cái người mà ác á, thì thầy nghĩ là mình có thể có quyền đánh họ, mắng họ, hành hạ họ. Cô này có thêm bắt họ nhập cái thiền thất, nhưng mà mình có quyền giết họ, mình có quyền. Cái đó là cái Phật giáo mà đặc biệt cho đó. Phật giáo mình nói mình không có quyền, không có quyền hại người ta, không có quyền hại người ta, gia hại người ta. Mặc dù người ta ác đến những nào đi nữa cũng không có quyền gia hại người ta. Thành cái người mà có cố ý gia hại người khác đó, là cái người mà không phải là Phật tử tốt. Sao? Bởi vậy cái ông Đề Bà Đạt Đa mới rượt theo Phật cho đến khi mà Phật thành Phật cũng đi theo rượt theo thì giết cho được mà. Thì về Phật mới cứu được. Càng ngày nó càng thù Phật thêm. Không có đời nào nó bớt vào thù Phật hết. Trong cái quá trình của Phật thành Phật đó, tại ông Đề Bà Đạt Đa càng ngày càng oán hận Phật. Không bao giờ một lần nhường ông Phật đó. Gặp Phật là đòi giết cho được. Đến khi Phật thành Phật rồi đó, vẫn đòi giết như thường. Thấy cái căm hận nó dễ sợ không? Và như vậy mới cứu ổng được. Đức Phật một lần mà gặp Đề Bà Đạt Đa, không có cái phương pháp nào mà giải được cái đó hết á. Tại ổng cứ rượt khỏi. Nhờ vậy mới giúp Phật thành Phật được. Khi nhờ cái ác đó mới giúp Phật thành Phật lẹ hơn. Và nhờ như vậy Đức Phật mới có thể cứu độ cái ông Đề Bà Đạt Đa. Phật ác lắm chứ giỡn hoài. Trong lúc mà tu trong cái nhân địa đó, Phật ác lắm, giết cái Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa mới thù, mới rượt theo giết lại. Mà giết một lần giết cũng được, tức thêm nữa. Kiếp sau chạy tới kiếm cách giết thế, giết cái cho nó chắc chắn hơn nữa. Mỗi lần giết cũng được, ông nội nó khùng lên.
Là xuống địa ngục. Đúng, cái đó đúng. Bây giờ nó ở đây địa ngục á. Địa ngục A Tỳ đó. Tại gọi là phạm cái vọng ngủ vô gián tội. Tại nó đọa xuống đó ngay lập tức. Nó tội nặng độ mà đang sống mà nó đất mặt đất nó nở ra, nó mở, nó hở ra xong nó chụp ổng nó hút không xuống. Ác độ như vậy đó, cực gọi là cực ác. Con cứ tưởng tượng như coi nó cực ác cái đồ mà gọi là gì đó. Trời tru đất diệt mà. Đất trời tru đất diệt nó mở ra nó kéo xuống luôn. Nó không cho được ở trên mặt đất nữa luôn. Ác cái đồ như vậy đó. Cái tâm nó ác cái đồ như vậy luôn. Đây, rồi Phật mới nói là giờ ông bị đọa xuống địa ngục A Tỳ, nhưng để tôi đã thọ ký ông sau này kiếp nào kiếp nọ nó sẽ thành một vị Phật tên là gì đó. Phật đã thấy trước luôn rồi. Anh biết chưa? Tên gì cũng ngộ lắm, tên hay lắm. Okay. Cuối cùng thầy nói là khi cái vị không cần phải chú tâm qua cái chuyện cái chữ ác với chữ tốt, okay.
cái chữ ác với tốt á, không có nghĩa mình phải phân biệt cái người ác hay người tốt. Cái đó không quan trọng. Cái quan trọng khi mình học hiểu cái chữ tốt với cái xấu là để mình tự nhìn mình chọn cái con đường tốt để mình thành Phật sớm hơn. Cái đó là qua cái câu chuyện ngài Đề Bà Đạt Đa luôn đó. Ngài Đề Bà Đạt Đa chọn con đường xấu, thành ra sẽ thành Phật sau này lâu hơn Phật nhiều, phải chịu khổ nhiều hơn nhiều. Thấy dễ sợ không? Cái câu chuyện ngài Đề Bà Đạt Đa rất là đặc biệt. Ngài ấy là cố tình chọn cái con đường ác để dẫn chứng cho quý vị thấy con đường ác á, nó rất là cực khổ, rất là đau đớn, rất là đau khổ, nó rất là nhiều khổ não. Thành ra quý vị không nên chọn con đường ác. Tại sao? Tại vì nếu quý vị chọn con đường ác như tôi đó, Đề Bà Đạt Đa đó, thì quý vị sẽ cực khổ, đau khổ lâu hơn cái đường tốt nhiều. Và cuối cùng sao? Cũng phải thành Phật thôi, quý vị không thoát được đâu. Thấy người ta hy sinh hay dễ sợ không? Hả, Nhập Lạc? Bài học nó hay dễ sợ không? Sẵn sàng hy sinh cái cuộc sống, cuộc đời của mình, hy sinh cái thân mình để mà dạy cho chúng sanh. Các con không nên, con non không nên làm chuyện ác. Mà người ta không thấy chuyện đó. Người ta chỉ thấy rằng Đề Bà Đạt Đa thua Phật thôi. Thành bài học nó hay dễ sợ lắm. Người ta có cái gì hy sinh lớn lao như vậy. Tôi sẵn sàng chịu cực chịu khổ cho quý vị. Mình đây mình mới ngồi, nhớ không? Quý vị thấy không? Tới đây ngồi thiền thất mới ngồi tí xíu là thang lên thang xuống, nhăn mặt lên nhăn mặt xuống. Còn ngài Đề Bà Đạt Đa đó đang ở trong địa ngục, đang chịu cực chịu khổ từng giây từng phút để dạy quý vị cái đại học cái gì nữa thôi. Dễ sợ không? Nên tại sao ông hỏi buổi thầy có chẳng dẫn chứng, thầy nói thầy mới bịa cái chuyện ra tí cho kể chuyện cho quý vị vui. Điều trong kinh nói là Phật sai ai ngài A Nan Đà xuống thăm ngài Đề Bà Đạt Đa ở đâu đó, xuống địa ngục. Ngài A Nan Đà chạy xuống địa ngục coi, thì về báo cáo lại với Phật, nói là Đức Thế Tôn à, ngài Đề Bà Đạt Đa dưới không có đau khổ thế nào hết, đang sung sướng dễ sợ lắm. Con hỏi ngài thì rồi bẩm thưa ngài, ngài có đau khổ không? Nó không, tôi sướng, tôi cái thiền lạc tôi nó sướng dễ sợ lắm. Hôm nay cái ông này cũng nói kể mấy cái chuyện, nói là có những cái người nói là tôi có cái ông thầy nêu cô này cô nọ, thì nói ông cái ông thầy đó nói ngụy biện, không có cái chuyện tầm bậy như vậy được. Nói chuyện mấy cái người, mấy người nghe là mấy người ngoài quốc á, tây phương, người ta thích bịa chuyện, nói câu này nói rêu rào này cho nó ngon nghe, nó êm tai xôm thì thôi, chứ còn cái nó không có nghĩa lý gì hết, nói tầm bậy không. Nghe phải biết, tập nghe cho nó quen để mà nhận ra được cái nào là pháp, cái nào không phải là pháp. Ok, nghe phải biết, có nhận cái pháp đúng là pháp sai, chứ không có lộn xộn được. Nghe là tưởng cái gì cũng đúng hết là không được. Ok, thành ra thầy nhắc cho quý vị biết là lúc mới bắt đầu học pháp á, phải cẩn thận chọn cái người thầy cho nó đàng hoàng. Cho nên tại vì không phải là như thầy, cái lỗi thầy đọc biết bao nhiêu sách, biết bao nhiêu pháp sư này, thì cuối cùng á phải khám phá là nhiều những cái tư tưởng mình trật sai lầm nhiều lắm, phải sửa hoài, gạt cũng như gạt lọc hoài, tại mình phí thì giờ đọc cái chuyện làm bậy không. Bởi cái thời buổi này toàn là sách làm bậy trên cái thế gian này, mình nói thành hoàng dâu, mình bỏ thì giờ mình bật đèn lên quay camera này nọ, có một vài người coi thôi, nhưng đều ít nhất nó có ngoài đó ai muốn coi được cái sự thật thì ta coi được, chứ không phải nó toàn chuyện là bậy không à. Vậy toàn ai cũng lo đi cầu danh cầu vọng không à. Cầu danh cầu lời không à. Như câu hỏi là vì nếu như trong cái giới luật đó, nói là mình không được giết người đó, thì trường hợp là nếu mà tôi mà có cơ hội tôi giết ông Hitler đó, thì mà để tôi cứu mạng biết bao nhiêu người khác đó, thì tôi có nên giết là không? Cái bà này ghê lắm, phải hỏi bà, mới hồi qua tới ngày hôm nay tham gia thiền thất ngày hôm nay, hỏi bà rồi chứ. bà có muốn giết ông Hitler nếu trường có cơ hội không? Bà nói con giết chứ. Thầy giật mình, thấy nó ủa, tưởng bà đi nhẹ nhẹ, chậm chậm, nhẹ nhàng, tưởng nó người hiền lành, nghe đâu người này hung dễ sợ. Bà là hung dễ sợ. Hỏi bà như bà quy chứ là kia rồi. Thọ ngũ giới chứ chưa thọ ngũ giới. Thầy hỏi vậy chứ, cô nói, thầy hỏi, tôi không tin là cô có thể giết người được. Cô nói, giết được chứ. Chỉ cần lúc mà cần lúc đó tôi, thầy nói, lấy cái tay kéo cái như vậy không? Kéo như vậy. Hung dễ sợ. Thầy nói, xin lỗi cô để tôi dịch ra cho người Việt Nam nghe, thấy cái mặt hung tợn của cô. Thầy đùa cái gì chứ, thầy không tin là cô này có thể giết người được. Thì cô nói đứng như tôi giết mũi tôi giết cũng được, thầy giết mũi thuốc ngày này. Giết mũi thầy giết tỉnh bơ không à, đừng nhắc lại nghe chưa à, cái lúc mà giết người đó là một cái chuyện nó làm rất là khó, cái gì không có dễ như cái gì tưởng tượng đâu, mình ngồi mình tưởng tượng nó dễ lắm, chứ còn lúc mà cầm cái dao sắp tới cắt cái cổ người ta rồi cắt không được đâu, khó lắm. Tại sao như vậy? Thật cái Phật tính mình không cho phép mình, nó cản lại. Không được. Bà này hung. Bây giờ mình nói bà mình tin bà là cổ là giết ông Hitler được, thì cổ nói là thì phải người có người phải có trách nhiệm giết cái ông này chứ. Đời 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 đời. Nên thầy mới hỏi ông này, vậy bây giờ con sao, hiện giới con có giết không? Nói thì con có thập giới sao con giết được. Thầy hỏi bây giờ giờ mà bộ con giết được con thì giết được hả? Cái trách nhiệm con sao? Ông nói là mày theo thêm mày mới đầu bằng con. Cái gì nghĩ sao? Sao nhập lạc nghĩ sao? Giết được không? Cảnh này chắc chắn cảnh giết được rồi đó. Ok, ruler giết được không?
Dạ thầy, theo phần đời á thì con thấy đa số người ta nói đó, cái phản ứng của người đời người ta không có hiểu sâu sắc về đạo Phật, người ta nghĩ là giết là giết là
cô này sẽ có trí huệ, biết là học ở đâu có trí huệ quá ha, học trò của ai giỏi quá ha, ha quả ngân học trò của ai vậy ha, quả ngân hay quả nghe nhập đó nghe. Đúng, cái đó cái Phật tính mình nó cản mình, nó chặn mình lại, nó không cho mình làm gì, khổ lắm. Tức là cái vị lợi quý vị tham bảo rồi, nó có cái gọi là cái tính lương thiện của mình đó, nó cản mình lại, nó không cho mình làm nữa, mình khó chịu lắm, mình làm không được. À giỏi, học trò ai giỏi như vậy? Thì quan ngân học trò ai giỏi như vậy? À, đừng nói để quả ngân trả lời trước rồi mình giảng cho họ sau con à, sao quả ngân con trả lời đi. Con giết không? Đâu giết đúng không? Sao giết được? Ok. Ok. Trưa nay thật vui lắm, tại vì được ăn uống rượu, ai cũng ăn no nê xong chiều ngủ một giấc cho nó đã, ngồi xếp bằng mà ngủ. Thấy không? Lúc đó mình biết ai cũng có thể ngồi ngủ ngồi được hết một cách dễ dàng lắm. Bà quả ngân mà ngồi và ngủ cả buổi chiều luôn. mình bị kéo cái chăn xuống để bớt ngủ con, không kéo chăn cũng ngủ tinh bơ. Mình khiếp luôn. Không, ngủ nhẹ con ngủ mà con đắp cái mềm chăn á khắp cái thân con ấy, mà con ngủ kéo xuống như vậy nó nhẹ à, bí mật nghe chưa. Ta ngồi ta nhẫn cả 10 ngày bây giờ ta mới dạy. Thầy giảng cho họ biết, một khi quý vị quy y Tam Bảo rồi, nó có cái thể chất mà tốt, lương thiện của con người, trong người mình đó, nó có sẵn rồi, bây giờ nó hoạt động, nó được kích thích, nó hoạt động, thành nó cứ đi đó, nó coi thử mình có làm gì ác đó, là nó cố gắng, nó cản lại, nó không cho mình làm. À, cái đó là cái thể tánh của mình mà ông thầy cho mình đó, hiểu chưa? Còn lúc mình quy y là thầy dạy các con phải thủ cái thế đó, vì vậy đó. Ok, đây hậu quả họ không có nữa con. Hiểu chưa, đồng ý chưa? Cái thể tánh mình nó không cho mình làm những cái chuyện ác. Ok, rồi đó, chuyện thứ nhất mà người ta vẫn làm ác được, thấy không hay không? Chào. Cuối cùng, cái vô đồ hỏi là như vậy, tôi nên giết hay không giết thầy Quý Hiên, là quý vị, cho đến khi mà quý vị mà có cái trí huệ chân chính á, thì không nên giết, chỉ làm theo cái giới luật của Phật là đúng. Chứ còn mình chưa biết thì mình cứ, mình không được phá cái luật của, phá giới, phạm giới. Okay, thành thầy kết thúc là nói là như bắt đầu mình mở câu chuyện là thầy kể cái gì là trong cái tinh thần Phật giáo đó, mình không có cái quyền quyết định là cái người ác là đáng chết. Mình không biết làm chuyện. Ok. Thành ông nói cái này, thầy giảng cái này quan trọng. Mình nhỏ này hàng nó thích. Nó là ông này cũng nói tại sao dùng những cái chữ mà ác này, nó có một cái định nghĩa nó rất rất là eo hẹp, nó có thể khiến người ta dùng cái chữ ác để mà giết người hay là hại người. Ok, đó cái thói ta là như vậy. Thầy nói đúng vì cái lý do đó mình mới dùng cái chữ ác. Tại vì nhiều khi người ta có ý thì dùng cái chữ ác đó, mình cái chữ nó không có nghĩa. Tại sao con phải kẹt vào cái chấp cái tướng của cái chữ? Thầy đâu có nhìn vào cái chữ, thầy nhìn vào cái dùng ý của cái người dùng cái chữ đó mới là quan trọng. Tại vì nói thì như vậy thì cái danh từ mà nó không chính xác thì nó có cái tai hại. Thầy nói tai hại chỗ nào? Thầy nói cho con ví dụ, bây giờ có một người đó, nhiều lúc thầy phải nói dùng những danh từ nó không có chính xác. Tại sao? Tại phải dùng danh từ không chính xác như vậy, thầy bắt đầu dồn người ta vào cái góc được. Ok, rồi thầy mới dí người ta được. Chứ còn nếu mà dùng danh từ chính xác nó tức là nó chạy trước rồi. Mình sao mình dồn vào góc nó bây giờ? Thành nó có một cái danh từ đó là chỉ một cái tướng để mình dùng, được một phương tiện để mình dùng để mình dạy chúng sanh thôi, chứ đâu có kẹt như vậy. Ừ. Thầy nói là chẳng hạn như thầy nói cho con ví dụ này. Giờ nếu như mà con không, nếu vì nói là nếu nói cái chỗ này toàn cái chỗ là thanh tịnh, quý vị trước khi vào cái chùa này phải biên cái ký cái tờ giấy hợp đồng, đó là tôi chỉ vào đây tôi làm chuyện thanh tịnh thôi, tôi không bất thanh tịnh, tôi phải có quyền đuổi tôi ra. Thầy nói như vậy, con nghĩ như vậy, sao con cứu những người bất thanh tịnh bây giờ? Hả? Sao con cứu họ bây giờ? Nó trước giờ nó chỉ biết bất thanh tịnh thôi, biết làm chuyện bậy thôi. Ok, mình cho nó vào 3 năm trời. Ok, mình dạy nó nói này, con thấy không, người tốt đó, cái pháp tốt đó, nó tuyệt vời như vậy này, đi giúp đời nè, đi giúp người nè, đi cứu mạng người nè, đi chữa bệnh nè, cái pháp cái ác con có làm gì được không? Thì con thấy cái hay hơn, này hay hơn thầy, vì con chọn cái nào, con vẫn chọn cái ác cái này thì con đi, hiểu chưa? Mình giúp nó được chừng đó thôi, đâu giúp được hơn nữa đâu. Tại nếu nó còn ở lâu nó sẽ phá cái người tốt ở đây, nó ở không được nữa, nó phải đuổi nó ra, hiểu chưa? Chứ đâu phải là mình có chuyện thù hận, là cái chuyện đấy đâu. Mình phải cho người ta cái cơ hội, ta trồng cái nhân để sau này nó giải thoát sau này. Giống Đề Bà Đạt Đa phải để ông Phật, phải để Đề Bà Đạt Đa tới giết ổng á, mới trồng cái duyên để mà ông chạy theo ông rượt ông Phật, để ông Phật mới hóa độ ông này, bắt tu làm A-la-hán, gần A-la-hán cả cuộc đời luôn, nhớ không? Bắt tu chết luôn như vậy. Tại vì mỗi lần mà Phật thăng lên, ông phải thăng theo để mà ông đòi giết mới được. cách ta dạy như vậy chứ đâu phải là Phật thù hằn với ông kia chọn con đường dạy như vậy đó. Những cái thứ mà nó vô minh, cái đồ mà nó chỉ vào nó đồ ăn cắp đồ không, ăn cắp sách của thầy nè, ăn cắp ngọc của thầy, ăn cắp đồ tiền bạc của thầy, cắp tùm lum lại thầy nói hết. Nó nói kệ, tôi cho vài năm trôi qua thì mày ăn cắp đến chừng nào, cho ăn cắp hết. Cái bộ bố của thầy, cuốn sách của thầy nó ăn cắp luôn nè, cho nó ăn cắp luôn. Tại cuối cùng nó phải quyết định mày phản thầy hay là mày đi theo một cái đồ ăn cắp này, sao mà mày học mày tu thành được, ăn cắp pháp sao mà tu thành được, dạy lui giờ tới chừng nó không á. Thầy cho nó ăn cắp để cuối cùng hy vọng nó trả lại cho mình thôi, nó không trả cho mày đi luôn. Thầy đâu cần cuốn sách đó đâu, có sách khác, tu sách tu pháp khác, bao nhiêu pháp ta cần tu kẹt cái pháp nào đâu. Mình mở rộng cái tâm từ bi, mình cho cái tụi nó có cơ hội để nó thấy được cái tốt với cái xấu, thấy cái thiền nó công dụng hơn nhiều. Nó là những người từng thấy nghe những người ta chữa bệnh ung thư này nọ để được cứu mạng trong lúc ta la, nó nghe mà người từng nghe ta tới kể là thầy cứu cha con này, cha con về cho con thấy này nọ, nó nghe hết mà, đúng không? Đích tai họ nghe mà, đích thân nghe mà, vẫn chọn cái chữ ác như thương, chữ vô duyên lãng xẹt không? Không sao mà ở được. Sức thầy hết thôi, bây giờ nó ở tiếp, nó phá như đứa, là sao? Làm sao tụi nó tu được? Mình chỉ trồng duyên nó chừng rồi thôi, rồi kiếp sau nó gặp rồi, nó tới nó giết mình tiếp. Mình cứu nó sau. Hết rồi. Hiểu chưa? Nó là hết phước rồi, không thể nào ấy được nữa. Ta đưa cho hết rồi, ta cho tiền, cho bạc, cho khắp, cho mày thấy, cho con thấy nè. Cái pháp nó như vậy đó. Mình không cần gì phải lo, mình chỉ tu thôi. Đúng không? Cái tập khí nó nặng quá, cái tập khí là chuyên môn niệm cấp. Cấp pháp của thầy sao mà tu được thành cái pháp của thầy được? Hài thầy sao mà hưởng được cái phước của thầy được? Nó nhắm mắt hết, không được gì hết đâu, nó chết nữa, chết yếu nữa. Đời nào mà tu đổi, không phải kiếp này không, mà nó đời được kiếp nó tu mấy cái pháp mà nó cấp của thầy, không bao giờ nó tu được nữa hết đó. Không bao giờ được hết. Đại pháp là giúp nó giác ngộ đó, không bao giờ nó tu được hết đó. Kinh hoàng như vậy. Nó tới nó hài thầy là đời đời kiếp nó không bao giờ gặp người thiện trí thức được nữa. Không bao giờ được hết. Có nghe rõ không? Kinh hoàng như vậy đó, cái tội nó nặng lắm. Có Đức Phật mới đồ được thôi, nhưng không ai đùng ông được hết nữa. Ông Đức Phật mới nói mày tới đây tao cứu mày, tới đi cứ giết tao đi, cứ đợi cái này tới đi giết đi. Ông Phật nhận nó đi bà ra cái lập tức cho xong nhận nó được, vẫn cho xuất gia, vẫn truyền võ, vẫn cho việc làm để nó có cơ hội nó giết mình dễ dàng hơn nữa. Tụi nó nghèo nàn, tụi nó tội như vậy mà cho nó thấy là cái nó hay, về theo ra thì dẫn nó không được đi bịp người ta, không được đi gạt tiền người ta, không được đi moi tiền người ta, mình đâu có cần đâu. Chỉ cho con này nè, đâu cần xin tiền ai đâu, cả đời thì tu thầy đâu cần xin tiền ai đâu. Mình có cái sự, mình có cái nhân phẩm của người xuất gia chứ đâu cần làm cái chuyện đó làm gì. Đâu cần tiền đâu, mình đủ sống rồi, mình đủ để mà tu rồi. Ngày nay là mình ngồi đã thiền thất, con người tới cho ăn mì ngon thì mồ sướng, nhưng mà cũng đòi gì nữa. Mình đâu có xin đâu. Như vậy mà còn tham như thường. tệ không thể tưởng được, dốt không thể tưởng được. Họ tự hại họ chứ mình đâu có làm gì đâu. Họ tự. Đừng có nói là tôi không, thầy không cố gắng giúp, thầy cố gắng giúp thì còn làm gì nữa được nữa bây giờ. Ừ. Cho nó thấy hết, cho nó ở này, cái pháp mình như vậy nè, cái con đường mình đi như vậy nè. Nó chọn đường ác như thế, nó vẫn chọn đường ác. Mà đường ác là mà nó cái pháp tụi nó tu theo là cái pháp nó thua đường thiện mình xa lắm, một trời một vực. Vẫn chọn đường ác như thế. Cuối cùng ông thầy chỉ giúp quý vị tới cái cửa thôi. Quý vị phải chọn, quý vị phải chọn đi đường thiện hay chọn đi đường ác. Ông thầy cũng chọn cho quý vị được.
Đốt cho bạn. Thiền sư ngắn ha. Đưa cái đèn cho thổi phục. À, cái chuyện người ta đừng có bỏ lần cái chuyện. Các con phải hiểu rồi mình tu thì mình giúp người ta tới chừng nào đó hết sức mình thôi xong mình xả, mình xong. Hiểu chưa? Thì phần mình tầm mình có thời giờ, mình phải lo trả thiền thất này nọ chứ đâu có chuyện, đâu có phí thời giờ được. Người có cái duyên khác, có người khác mình phải độ, có người khác mình phải giúp chứ đâu phải là kẹt một người đó được, kẹt một hai người đó được. Mình giúp người ta như vậy là một cái con đường đi chung được chừng đó thôi, là hết. Hiểu chưa? Những tình cảm, tình nghĩa, mấy cái tụi bay tầm bậy tầm bạ hết. Bày nhầy tình cảm, tình nghĩa, bày nhầy hết, khóc bù lu bù loa. Ngồi ngay khò khò. Vậy hiểu không? Trách nhiệm của người thầy, nhiều khi mình như lúc trước mà chưa phải thầy á thì mình làm được, khi làm người thầy rồi phải cố gắng giúp họ cho mình giúp đủ được. Phải trả cái giá rất đắt mình giúp người ta. Cứ nghĩ tưởng đâu muốn giúp người ta là nó miễn phí hả? Nó đánh cho nhiều tử. Mỗi lần nó đánh cho nhiều tử. Chứ đâu có miễn phí đâu. Hiểu không? Mình nó can thiệp chuyện gì người ta, nó vào, nhảy vào nó cắn, nó phục, nên nó đâu có tha mình đâu. Nó cắn chắc nào răng nó mẻ thôi chứ. Sức mê nó tha. Tụi nó ác mà nó hung, nó gặp mình nó giết mình cái đó. Ai thắc mắc gì khác? Bà hỏi vậy, cuối cùng bà hỏi, câu hỏi là ngày mai phải trở lại mà nghe. Nó là trường hợp mà người ta đòi giết mình là sao? Mình cần tự vệ được không? Bảo vệ được không? Vậy nói hết thì giờ thôi, ngày mai hỏi đi. Thấy không? Học trò thầy giỏi không Quảng Anh? Hả? Đúng công pháp, trả lời đúng với chóc hết. Hai nhỏ trả lời đúng. Thấy Phật Pháp là lý thú vị đó, hả? Thấy cuộc đời nó rõ ràng lắm. Không có lộn xộn, minh bạch, đâu có nuối tiếc gì hết, không do dự được.